Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Compta Network CrossNet 10.0.0 Certification Guide của Ian Neal là sách hướng dẫn học và ôn thi chứng chỉ mạng Compta Network CrossNet 10.0.9. Đây không phải là sách tham khảo hàn lâm thuần túy, mà là tài liệu định hướng theo mục tiêu kỳ thi, kết hợp kiến thức nền tảng với các tình huống vận hành mạng thực tế. Nội dung đi từ mô hình OS, cấu trúc liên kết, cổng và giao thức đến địa chỉ IPv4, IPv6, định tuyến, chuyển mạch, VLAN và mạng không dây. Sách cũng mở rộng sang các nội dung phản ánh môi trường hạ tầng hiện đại như bảo mật mạng, điện toán đám mây, ảo hóa, Internet vạn vật, mạng điều khiển bằng phần mềm và SD-WAN. Mục đích chính của sách là giúp người học hiểu cách các thành phần mạng phối hợp thay vì chỉ học thuộc thuật ngữ để làm bài, với cấu trúc bám sát các mục tiêu N10.0.9. Câu hỏi luyện tập theo chương và các bài thi thử trực tuyến. Cuốn sách hướng đến việc xây dựng cả năng lực làm bài lẫn nền tảng cho các vị trí hỗ trợ kỹ thuật và quản trị mạng mới vào nghề. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, xây nền tảng bằng mô hình mạng, giao thức và kiến trúc kết nối. Cuốn sách bắt đầu từ các thành phần cơ bản nhất của mạng, một lựa chọn phù hợp với người mới vì những chủ đề như định tuyến, bảo mật hay xử lý sự cố đều phụ thuộc vào việc hiểu dữ liệu di chuyển như thế nào. Mô hình OSI được dùng như một khung tư duy để phân biệt vai trò của các tầng, từ môi trường truyền dẫn và kết nối vật lý đến địa chỉ hóa, vận chuyển dữ liệu và ứng dụng. Cách tiếp cận này giúp người học không xem cổng, giao thức hay thiết bị mạng như các danh sách rời rạc. Thay vào đó, họ có thể liên hệ một dịch vụ với giao thức sử dụng, vị trí hoạt động trong luồng truyền thông và loại lỗi có thể phát sinh. Sách cũng bao quát topology, tức cấu trúc kết nối mạng cùng các cổng và giao thức phổ biến. Đây là nhóm kiến thức quan trọng trong N10.0.9 vì đề thi thường kiểm tra khả năng nhận diện quan hệ giữa nhu cầu triển khai và lựa chọn công nghệ. Một mạng có dây, không dây tập trung hay phân tán sẽ tạo ra các yêu cầu khác nhau về hiệu năng, khả năng mở rộng và khả năng cô lập lỗi. Việc đặt các khái niệm nền tảng ở đầu lộ trình học giúp người đọc xây dựng vốn từ kỹ thuật chung. Vốn từ này cần thiết khi đọc blog, dùng công cụ giám sát, trao đổi với đội vận hành hoặc tiếp tục học các chứng chỉ chuyên sâu hơn. Thứ hai, địa chỉ IPv4, IPv6. Định tuyến và VLAN được đặt trong cùng một luồng triển khai. Một trọng tâm thực hành của sách là tổ chức lưu lượng trong mạng thông qua địa chỉ IP, định tuyến. Chuyển mạch và VLAN, IPv4 và IPv6 không chỉ là hai dạng địa chỉ cần ghi nhớ. Chúng là cơ chế xác định thiết bị, phạm vi mạng và đường đi của gói tin. Người học cần hiểu địa chỉ hóa để phân biệt lưu lượng nội bộ với lưu lượng cần chuyển tới mạng khác, cũng như để nhận ra nguyên nhân của các lỗi kết nối thường gặp. Việc trình bày cả IPv4 lẫn IPv6 phản ánh thực tế nhiều tổ chức đang vận hành song song hai giao thức, thay vì chuyển đổi hoàn toàn trong một lần. Định tuyến và chuyển mạch được đặt sau phần địa chỉ hóa, vì router cần dựa vào thông tin mạng đích để chuyển tiếp giữa các mạng. Còn switch hỗ trợ kết nối hiệu quả trong phạm vi mạng cục bộ. VLAN bổ sung một lớp phân đoạn logic cho phép tách các nhóm người dùng hoặc dịch vụ, dù họ có thể dùng chung hạ tầng chuyển mạch vật lý. Điều này vừa có ý nghĩa vận hành như giảm miền quảng bá và tổ chức hệ thống rõ ràng hơn, vừa có ý nghĩa bảo mật vì hạn chế việc các vùng mạng không cần thiết giao tiếp trực tiếp. Cách nhóm các chủ đề này thành một tiến trình cho thấy sách ưu tiên hiểu quan hệ nguyên nhân và kết quả. Khi một thiết bị không truy cập được tài nguyên, người học có thể lần lượt xem xét địa chỉ subnet, VLAN, cổng switch, gateway và tuyến đường thay vì đoán ngẫu nhiên. Thứ ba, bảo mật mạng gắn với kiểm soát truy cập, phân đoạn và bảo vệ lưu lượng. Phần bảo mật của sách vượt ra ngoài ý tưởng đơn giản là cài tường lửa. Nội dung đề cập VPN, IPsec, kiểm soát truy cập mạng, hệ thống phát hiện và ngăn chặn xâm nhập, mô hình Zero Trust và Firewall. Các công nghệ này được liên kết bởi một câu hỏi chung: ai được phép truy cập tài nguyên nào, từ đâu, bằng cách nào, và lưu lượng đó có dấu hiệu bất thường hay không? Đây là góc nhìn phù hợp với Network Plus, vì nhân sự mạng không nhất thiết là chuyên gia an ninh, nhưng phải hiểu cách quyết định thiết kế mạng ảnh hưởng đến rủi ro. VPN và IPsec minh họa nhu cầu bảo vệ dữ liệu khi truyền qua mạng không đáng tin cậy. Trong khi đó, NRC giúp tổ chức kiểm tra hoặc áp dụng chính sách với thiết bị trước khi cấp quyền vào mạng. IDS và IPS phục vụ việc quan sát, nhận diện hoặc chặn các hành vi có thể gây hại. Firewall tạo ranh giới kiểm soát lưu lượng, nhưng hiệu quả của nó vẫn phụ thuộc vào chính sách, vị trí triển khai và khả năng phân đoạn mạng phía sau nó. Zero Trust là điểm đáng chú ý vì nó nhấn mạnh không nên mặc định tin cậy người dùng hay thiết bị chỉ vì họ đang ở trong mạng nội bộ. Khi đi cùng VLAN, xác thực và kiểm soát truy cập, cách tiếp cận này giúp người học nhìn bảo mật như một tập hợp các lớp phòng vệ. Nhờ vậy họ có thể hiểu vì sao một cấu hình mạng thuận tiện nhưng quá mở lại có thể tạo ra nguy cơ vận hành đáng kể. Thứ tư, Cloud ảo hóa IoT, SDN và SD-WAN phản ánh phạm vi mạng hiện đại của N10009. Ian New không giới hạn cuốn sách trong mô hình mạng doanh nghiệp truyền thống, nơi máy chủ và người dùng chủ yếu nằm tại một địa điểm. Sách đưa vào các chủ đề Cloud, ảo hóa, IoT, SDN và SD-WAN cho thấy hạ tầng mạng hiện nay ngày càng phân tán và được điều khiển bằng phần mềm. Phần này quan trọng vì người học Networkers có thể bước vào môi trường, có tài nguyên, đặt tại trung tâm dữ liệu, đám mây công cộng, chi nhánh, nhà riêng của nhân viên và các thiết bị biên cùng lúc. Điện toán đám mây làm thay đổi cách tổ chức kết nối, bởi dịch vụ có thể nằm ngoài mạng nội bộ nhưng vẫn cần được truy cập ổn định, có kiểm soát và có thể giám sát. Ảo hóa cho phép nhiều hệ thống logic cùng chia sẻ hạ tầng vật lý, đem lại tính linh hoạt nhưng cũng tạo ra các lớp kết nối cần được hiểu rõ. IoT mở rộng số lượng và chủng loại thiết bị kết nối, từ đó làm tăng yêu cầu về phân đoạn, quản lý và bảo mật. SDN và SD-WAN giúp người đọc nhận diện xu hướng tách phần điều khiển khỏi phần chuyển tiếp dữ liệu, cũng như dùng chính sách phần mềm để quản lý kết nối diện rộng linh hoạt hơn. Sách không biến các chủ đề này thành chương trình chuyên sâu về kiến trúc đám mây, mà đặt chúng trong phạm vi kiến thức nền cần có. Điều đó giúp người học thấy các nguyên lý, địa chỉ hóa, định tuyến, bảo mật và giám sát vẫn giữ vai trò cốt lõi dù công cụ triển khai đang thay đổi. Cuối cùng, luyện thi được kết hợp với phương pháp giám sát và xử lý sự cố có hệ thống, giá trị thực dụng của cuốn sách nằm ở việc không chỉ liệt kê kiến thức cần, mà còn đưa hoạt động kiểm tra và khắc phục sự cố vào quá trình học. Các công cụ như SNMP, NetFlow, Wireshark, phân tích log và Traceroute đều gắn với những loại câu hỏi khác nhau trong vận hành mạng. SNMP có thể hỗ trợ thu thập trạng thái và chỉ số từ thiết bị. NetFlow giúp quan sát đặc điểm của luồng lưu lượng. Wireshark cho phép xem xét gói tin chi tiết. Log cung cấp dấu vết sự kiện. Còn Traceroute hữu ích khi cần xác định đường đi và vị trí có thể xảy ra gián đoạn. Điểm cốt lõi không phải là thuộc tên công cụ, mà là chọn đúng dữ liệu để kiểm tra một giả thuyết. Nếu nghi ngờ lỗi định tuyến, việc xem đường đi và bảng định tuyến hợp lý hơn là chỉ kiểm tra kết nối vật lý. Nếu có dấu hiệu lưu lượng bất thường, dữ liệu luồng log hay gói tin có thể cho góc nhìn tốt hơn. Tư duy chẩn đoán theo bằng chứng này giúp giảm việc thay đổi cấu hình thiếu kiểm soát, một nguyên nhân phổ biến khiến sự cố trở nên khó truy vết hơn. Về ôn thi, sách có câu hỏi theo chương, các câu hỏi theo phong cách đề thi và bài thi thử trực tuyến. Những công cụ này hỗ trợ người học kiểm tra khả năng áp dụng kiến thức, phát hiện phần còn yếu và làm quen với áp lực thời gian. Tuy nhiên, hiệu quả cao nhất đến khi người đọc xem đáp án giải thích như cơ hội sửa tư duy, không chỉ là cách tính điểm. Kết luận, Comta Network Class N10009 Certification Guide phù hợp nhất với người đang chuẩn bị cho kỳ thi Comta Network Class N10009, đặc biệt là người mới bước vào IT Support Help Desk, vận hành hạ tầng hoặc quản trị mạng cấp đầu vào. Sách cũng hữu ích cho người đã làm kỹ thuật nhưng cần hệ thống hóa lại các khái niệm về địa chỉ hóa, chuyển mạch, định tuyến, không dây, bảo mật và khắc phục sự cố. Người đọc cần sẵn sàng tự thực hành thêm, nhất là với subnetting, công cụ phân tích lưu lượng và các tình huống cấu hình. Vì đọc một mình không thể thay thế hoàn toàn trải nghiệm thao tác. Điểm nổi bật của sách trong nhóm tài liệu luyện chứng chỉ là sự kết hợp giữa phạm vi bám sát N10009 và cách diễn giải hướng tới vận hành thực tế. Nội dung không chỉ dừng ở các công nghệ mạng cổ điển, mà còn bao gồm cloud, ảo hóa, IoT, SDN và SD-WAN, những chủ đề phản ánh sự thay đổi của môi trường hạ tầng hiện nay. Cấu trúc đi từ nguyên lý nền tảng đến triển khai, bảo mật và giám sát cũng giúp giảm cảm giác rời rạc vốn thường gặp khi học Network Plus. Các câu hỏi luyện tập, bài thi thử trực tuyến và tài nguyên tự học đi kèm làm sách phù hợp cho một kế hoạch ôn tập có đo lường. So với các sách chỉ thiên về lý thuyết hoặc chỉ cung cấp ngân hàng câu hỏi, cuốn này tạo khác biệt nhờ cố gắng nối mục tiêu thi với cách suy nghĩ cần thiết khi theo dõi, phân tích và xử lý mạng trong công việc. Vì thế, giá trị lâu dài của nó nằm ở nền tảng kỹ thuật mà người học có thể mang sang các vai trò và chứng chỉ tiếp theo. Nếu bạn muốn ủng hộ Ian New, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!